Xin Thầy ban cho chúng con vài lời.
Lòng thành hướng thượng của tất cả những người đã thức tâm hướng về nguồn cội. Ngày hôm nay đã có duyên lành để đông người Tây, để Nam, người Bắc, để có cơ hội hội tụ nơi một căn nhà eo hẹp nhưng mà tâm thức trở về vô cùng sáng lạng. Vì chúng ta là một sinh linh bất diệt tại thế, mà chúng ta đành quên căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nhiều khi chúng ta bận rộn trong tâm tình động loạn, đâm ra mê chấp. Ngày hôm nay các bạn khắp năm châu đã hiểu rõ chính ta là bất diệt, một sinh linh bất diệt tại thế, đến đây để học hỏi cho cơ trình tiến hóa, để học điều gì quý hơn? Chúng ta học thiện. Vậy chúng ta đã làm thiện được chưa? Chắc hẳn các bạn đã trả lời chưa? Vì chúng ta sống hiện tại, tại sao chúng ta lại mang nghiệp sát rất nhiều, còn đành giết thể xác của một con thú, nó có ngũ tạng như ta, nó có tứ quan như ta, mà ta đành giết nó, để vun bồi thành một cơ thể nặng chục mấy chục cái lô tạng này, mà đâm ra chúng ta nhiều khi có sự hung hăng nóng giận và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay Dương Hành đã đến với các bạn cho các bạn thấy rõ rằng người tu dày công tu luyện chắc chắn sẽ thành đạt. Và sự ước nguyện khai trừ phần trượt của chúng ta và lưu lại thân đời đời bất diệt để có cơ hội tương ngộ. Cho nên ngày hôm nay tôi được đến đây với mọi lòng thành của các giới để được tương ngộ với nhau, rồi mới nhắc nhở cái tình thâm từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ, không màng vật chất, không màng của cải, nhưng mà ôm lấy một vật chất đời đời trở về nguồn cội, quý giá vô cùng, sức mạnh từ bi là vô cùng. Ngày hôm nay các bạn đã xác nhận rằng sự phát tâm của mỗi cá nhân đều là quý giá. Và nếu chúng ta vun bồi sự phát tâm nó càng ngày càng lớn rộng thêm hơn, thì chắc tương lai thế nào? Các bạn cũng xác nhận rõ rằng chúng ta sẽ trở về với đấng vô cùng mà chúng ta đã hằng mong muốn. Cho nên tha thứ và thương yêu trên hết giữa bản đạo và bản đạo. Vì đó chúng ta khăn gói trở về là đem cái gì về, đem tình thương và đạo đức. Nó mới đưa thẳng ra cho chúng ta trở về nguồn cội. Cho nên huynh đệ tỷ muội đã ý thức được. Dù cho các bạn động loạn đến mấy đi nữa, rốt cuộc phải buông bỏ những sự động loạn đó mà ra đi. Thì lần lượt ý thức, thương mến cái cộng cỏ, thương mến muôn loài vạn vật đã có lấy chút. Và đem lại cho chúng ta có cơ hội thức tâm ngày hôm nay. Thay vì cảnh sanh lão bệnh tử không có giá trị gì đối với chúng ta, mà tâm thức chúng ta là đời đời, sinh linh của chúng ta là bất diệt. Cho nên chúng ta tin như Thượng Đế, vì chúng ta phải trở về cái cõi bất diệt, thì phải làm sao chúng ta phải xây dựng ngay phút điểm hiện tại. Tâm thức chúng ta luôn luôn bình thản. Khi các bạn trở về với thanh tịnh nhẹ nhàng, thì những vị thanh tịnh nhẹ nhàng ở đâu sẽ chưa định trong sự ngăn nắp của chính bạn do tu học. Người thực hành tu mới lập lại trật tự cho chính mình, càng lập lại trật tự cho chính mình thì càng mở rộng lượng độ, càng mở rộng lượng độ thì càng nhận được sự khoan thứ ở bên trên. Cho nên những người đã thoát phàm là người lượng độ cao siêu, không phải là cái tâm eo hẹp như chư sanh ở thế gian so đo rồi tự diệt mà thôi. Dễ gì có một kiếp con người, dễ gì có thể xác hiện tại, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ hoài tham phải sanh trụ hoại diệt, rồi chúng ta rước những gì, chúng ta sát sanh, chúng ta mang nghiệp sát, rồi chúng ta hơn thua, chúng ta được những gì, rốt cuộc là mình chọn con đường thua lỗ. Cho nên các bạn lần lượt rồi từ bỏ cái nghiệp sát đi, rồi nó mới trở về với thanh nhẹ, lúc đó các bạn thì thấy rõ ràng các bạn không có cái ngày chết. Cho đến ngày nay các bạn kính yêu Thượng Đế, kính yêu những người truyền pháp, kính yêu chư Phật chư Tiên, thì chư Phật chư Tiên cũng bao giờ mất được cái ngày chết của các bạn. Ngày các bạn đâu có chết mà phải mất ngày đó, nhưng mà cho các bạn ngày biết ngày sanh là không có ngày tử. Chúng ta là đời đời bất diệt. Bỏ cái xác này thì phải học qua một cái nơi khác. Bỏ cái trường hợp này thì bước qua một trường hợp khác. Cứ mãi mãi tiến hóa như vậy, chúng ta mới đến được vô cùng. Và chúng ta mới thực hiện đại nguyện sẵn có của chúng ta. Thương yêu và tha thứ. Cho ở thế gian làm mẹ làm cha, bạn cũng biết thương yêu bằng đôi môi, nhiều khi rồi cũng giận hờn. Tại sao? Mình làm cha mẹ thì nói thương yêu mà không trót thương yêu đối với con. Làm con nó thương yêu cha mẹ thì cũng trọn lành. Tại sao? Tại vì chúng ta đã mất trật tự, mất quân bình trong nội thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhiên hậu chúng ta mới đi trở về bến giác được. Bến giác là quân bình và thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thăm tất cả các bạn nơi đây với sự quý yêu và phát tâm của các bạn. Cho nên tôi mới có duyên lành được tương ngộ và lần lượt trong những ngày tôi sẽ ở lại đây cùng chung sinh hoạt với các bạn. Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn và chúng ta sẽ gắn hàng lại những sự rạn nứt chính cá nhân đã thực thi bất chính cho chính mình. Và chúng ta sẽ cố gắng hàn gắn lại và xây dựng cái kỳ được những cái gì mà chúng ta đã làm hư hao và tìm kiếm lại sự mất mát từ nhiều kiếp. Cho nên chúng ta có cơ hội. Giờ đây các bạn sẽ diện đối diện với tôi, chúng ta sẽ chung học hỏi trong chương trình tiến hóa, kính yêu, thật thà, tha thứ. Thành thật cảm ơn sự đón sứ và sự thành tâm của các bạn hướng về tôi ngày hôm nay cũng như hướng về đấng cha tạo. Chúng ta nên vui trong buổi họp mặt hôm nay, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục những chuyện đàm đạo tùy theo sự thắc mắc của mọi cá nhân, và tôi sẽ trình bày tất cả những thực chất của những sự thắc mắc của các bạn, rồi các bạn sẽ nắm lấy mà tự đi về kia. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các bạn ở đây.
Con không biết rằng tại tới cái tuổi giác hay là tại nhờ cái pháp truyền định này mà nó là công thức. Thì bây giờ những cái sai lầm hồi trước đó, cái sân si hồi trước, cái giận hờn hồi trước đó, thì bây giờ nó đổi hẳn. Thì cái kết quả mà ngay đó, con cũng còn tự hỏi rằng do cái pháp lý vô vi mà con thực hành nó đem đến, hay là tại cái tuổi mà đến cái lúc nó thức mà con biết được.
Cái pháp lý vô vi là chắc chắn nó phải thay đổi. Nếu mà không có vận hành như vậy thì cái chiều hướng nó không thay đổi. Và nó sẽ tiếp tục so đo nó này. Bây giờ anh nhờ nối cái chiều hướng đi lên thì nó thay đổi hẳn. Và dứt khoát thấy rõ ta đâu hết. Cái giải thích này. Đừng cho mình là lớn. Lớn ba lớn cũng kề.
Cái sự kiện mà thầy vừa giải thì con thấy rõ. Hồi trước thay vì mình thấy mình giận, mình hờn, chống lại những cái ý kiến mà nó ngược lại ý kiến mình, thì mình thấy nó khó chịu vô cùng. Thì bây giờ con cảm thấy rằng nếu mà trước những cái sự kiện như vậy đó, tâm hồn mình thảnh thơi, lắng dịu mà nó rung động, sung sướng, mà mình cảm thấy thương người ta, cái đó là thưa thầy con đã đạt được kết quả như mong muốn được như vậy.
Đó là mới một giai đoạn đầu thôi, còn nữa, còn nữa. Khi mà anh được thanh nhẹ rồi, sự việc như nó chưa xảy đến và anh đã giải quyết rồi, đó anh mới thấy rằng bắt đầu mở quen. Cho nên thấy cái pháp nó đưa cho chúng ta đến rõ ràng là lập luận tình thế sanh tử học đối với tánh tư khi sanh. Thằng nào về cái pháp này, thì cái pháp này nó thuận chiều thuận khí, khi làm pháp luân thường chuyển để giống đại một tung bộ đầu là còn đi 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 một vòng như thế. Còn hồi trước mình không nhập sanh dục là ăn thua đó, cứ đi ra đây để vậy. Còn bây giờ không thấy nhà không khác, nhiều năm mở mấy cái chỗ này tùy thức tùy trình độ tùy và anh sẽ cao độ có chi nào, nhưng mà phải làm phước, phải làm gì. Khi tôi sâu tôi không tiền mà tôi làm phước, cái chuyện đó là gạt. Mà không biết ở đâu thúc đẩy, cũng nhờ cái thay đổi tâm tánh rồi mình thấy cảm thấy cái việc làm đó nó hay quá phải làm. Không tiền cũng phước. Để những gia đình sống trong con này, cảm có sự hy sinh của chính mình, mà họ đạt. Thì mình cảm thấy mình trong tâm cũng nhân hết ra. Cho nên bây giờ tôi không tiền mà tôi vẫn cái tâm cũng vẫn làm phước, tôi cũng làm được gì hơn, giúp được người ta thì cho nên tôi bệnh đau tim đâu có ngồi nói chuyện gì hoài nữa. Nhưng mà nói ngày đêm cũng nói rồi ông trần trả lại, ông trần trả lại sức khỏe thì tôi tin nhau, tôi tin này cứ đánh trả lại không bỏ được. Bây giờ tôi cứ chết liền, bây giờ tôi cũng nói cho thầy phải làm như vậy thì người ta tự nhiên mà không làm như vậy không làm gì anh.
Con được biết dưới cái tu tắc của mình đây đó, nếu mình không đủ dày công đức mà cái công đức ở đây đó theo hiểu nghĩa của con đó là phải có một cái việc làm phước đức và tu từ xưa từ lâu nhiều đời nhiều kiếp thì mình mới áp dụng cái phương pháp tu tắc này được. Còn bằng không thì nó có tai hại. Tai hại đây là gì? Tâm linh. Có thể rằng mình đi quá mau thì sẽ phải giấc.
Cho nên họ nói, nhưng mà lấy cái bằng chứng gì mà thấy tôi đã làm phước nhiều kiếp? Thấy không? Mà họ lấy cái bằng chứng gì mà họ nói dày công nhiều kiếp? Nói thôi. Vì con người quái không tới. Và dùng cái lý trí hạn hẹp mà bàn như vậy, cái kỳ thật là cứ việc từng tự hành và đi tới. Cho nên cái pháp này nó không phải là thật lắm, nhưng mà nó trở lại với trật tự. Bởi vì anh làm gì không ngoài khả năng nhỏ, trong phạm vi giới hạn của cơ tạng của anh đang giải, và trong lý trí phạm được được sở mở, chứ không có làm hơn được. Rồi từ đó anh mới đi tới chỗ thanh giác. Nó rất trật tự chứ không có làm càng. Và họ nói đó thì mà làm càng, để cho anh lên đi tu chùa để nghe hạch tụng niệm hay là nói ô áo ớ rồi về không có kết quả. Nhưng mà họ lại suy nghĩ nhiều kiếp như vậy mới được thức tâm làm Phật. Thì từ hồi nhỏ tới lớn anh đã nghe rồi đâu phải nói đi. Nghe nó người ta nói từ lâu rồi nhiều kiếp. Nhưng mà ngày nay mình tu ngắn gọn như vậy mình phải đổi đất đổi tâm tánh. Hỏi nếu mà chúng ta làm tầm tuần tự nhẹ nhõm làm như người ta thì 5-6 tháng chúng ta có kết quả gì? Không kết quả gì hết. Chắc chắn là không có kết quả gì hết. Chút thêm sự nghi ngờ và sân si mà thôi. Còn cái này chúng ta thực hành chúng ta cũng có kết quả. Nhưng mà chính ta là người chứng nghiệm sự thành công, chứ không phải hỏi người khác nói như vậy. Anh kia nói như vậy, chị kia nói như vậy, ông này nói như vậy không đúng. Rồi thì chứng nghiệm đúng không? Thấy không? Còn nếu mà anh không chứng nghiệm được, không được. Vô vị không cho phép. Anh phải chứng nghiệm được để làm gì? Để vun bồi sự sáng suốt của anh và anh nắm vững hơn anh mới tập sự sáng suốt. Anh nắm giữ vững không có sai. Như chỗ này kia. Thì quan trọng nhất người tu hiện tại trên quả địa cầu này bị sai lầm và bị dĩ lạc. Mà cô biết không, phải chứng nghiệm. Mình chứng nghiệm sự thay đổi. Thế được vàng cảnh thay đổi. Những cái trần trượt anh cố gắng tu hướng thượng thì của cái trần trượt anh nó phải dâng ra khỏi, không còn lưu trong cơ thể anh nữa, trong tư tưởng anh nữa. Không có được bị lưu liếu bên anh nữa. Và nó sẽ lắp lại một của cải mới đời đời. Thì là không bao giờ mất nhiều rồi. Mới là coi nhé. Anh thấy không? Chứ còn tiền bạc ôm đó thì mất đó, mình đã thấy rồi. Chính anh đã có đó rồi mất đó. Rồi sao? Anh đã đi câu hỏi. Cái gì cái người trường cửu? Điều tôi đặt tu từ ở đây thế gì? Bao nhiêu sự kích động và ám động, chúng tôi đã tụng niệm rất nhiều và tôi tức tâm. Ngày nay tôi nắm được cái pháp, mở ra cho tôi thức tâm. Cái cuộc hành trình nữa, chỉ cho tôi mới dồn từ. Chứ bây giờ tôi vẫn thôi, chúng tôi cũng không thâm được. Thì lúc đó anh mới chứng nghiệm là tôi đã tu nhiều kiếp. Qua trong lúc anh sanh ra làm người tới bây giờ là anh không tu, nếu anh không tu thì đâu có gia đình, đâu có thuận mà nuôi anh. Nếu anh không có lo học hỏi, không có kiên nhẫn để học, đâu học tự xã hội đâu có gì. Anh thấy không? Là tu rồi. À, ngày nay anh cảm một cái về siêu nhiên tâm thức. Thì nó kêu mình đại đạo sinh tư. Đạo đại đạo sinh tư. Mặc dù anh thanh tịnh rồi anh thấy cái gì, anh thấy nhiều thứ em ấy. Lúc đó anh tự chứng nghiệm cho người khác cái nghiệm gì. Anh em, cho nhiều người đọc sách được cái nói chàng, chính họ cũng chưa chứng nghiệm. Còn người vô viên là hơi tự chứng nghiệm với chúng. Anh sẽ coi lại những cái chuyện quá trình đó. Từ đâu, từ bao nhiêu cái ta làm những việc gì. Không áp đó, thì họ đến chứ hết. Mà di sản đến tới ngày nay còn được một phần. Để các cơ hội tôi và cái vốn tu học trước kia nó không nhiều. Và bây giờ mình cũng nắm đi. Khi mà anh thanh tịnh, anh diễn biến rõ ràng, lúc đó anh sáng suốt và anh được đi rất vững vàng. Không lẽ sẽ có nữa. Bữa nay có tôi có sự hiện diện, anh hỏi tôi tại lại. Nhưng mà ngày mai không có sự hiện diện của tôi, anh vẫn sáng suốt đi. Đó mới là người tôi. Nào, không có ông Tám thì tôi không được. Sao giờ? Tôi là ông Tám, còn đi đâu chuyện ông Tám nữa. Ông Tám cũng ở trong cái khám tù như tôi, mắt mũi tai miệng, tứ quan ngũ tạng như tôi. Tôi khóc chỗ nào đây? Nào, nhờ ông khép tâm và dừng ý chí ông khóc khỏi khám tù. Tôi vừa tôi thuộc khỏi sự khép tâm cho bạn. Để được thoát cái ảnh tù rồi. Cái tháng ràng một tư là còn không chứ. Mà nó thể hiện ra cái tiếng tư rồi. Cái tôi vốn không hạn được. Cho nên bởi vì tôi đặt tất cả những tư sử. Bao nhiêu kiếp mình đã tu học. Trước hết là đặt cái nghiệp duyên mình không. Thì giờ những cái mình đã chúng ta thấy là đến với sự không là sự thật. Không là rõ là yên tâm yên lặng.
Con có câu hỏi. Thường thường thầy dạy trong không mà có, trong có mà không. Hôm qua thầy dạy trong không có không, nghĩa là sao?
Trong không cũng không luôn, như kia
đại định.
Trong không mà có là chúng ta vơ mắt phàm, cái hồn dán trong cái thể xác này. Vậy chúng ta đâu có thấy cái hồn. Trong không mà có cái hình này. Thấy không? Mà trong có mà không, lúc còn sống gì mà chết rồi, cái hồn nó ra. Nó ra ngoài. Ra ngoài cái xác. Từ mình xác nhận là cái hồn đến, mình đâu có thấy, chỉ thấy cái xác là trong không mà có. À, rồi trong có mà không chết rồi thì cái hồn nó đi. Sao? Cái đến cái đi của phần hồn nói rất rõ ràng. Tất cả thấy thấy trong vũ trụ này rốt cuộc không có cái gì hết. Không, cái chánh của nó là không, không là ánh sáng mà thôi. Cho nên ông trời, ông không có ngu, ông đầu tư xuống thế gian bằng điện năng và ông muốn rút hồi bất cứ lúc nào. Nếu mà không có điện năng của mặt trời á, thì cây cỏ không có sống, mà chúng ta cũng không có sống. Nghe hiểu chưa đó? Có điện năng xoay chuyển cái vũ trụ, cái đất này nó mới giữ cái định luật hoa hoa xanh xanh. những chương trình chuyển hóa. Hiện tại như chúng ta thấy trồng cái cây, bỏ cái hộp giống, nó mọc lên cái cây. Đó là điện năng của vũ trụ, chứ không phải người làm được. Nên con người tham lấy của trời mà không chịu giúp người đi buôn bán, thành ra cạnh tranh. Rồi đụng với nhau rồi mới thức tâm, lúc đó mới sống vào tự nhiên và hưởng cảnh siêu nhiên ở tương lai.
Chương 8, tại sao có những người ta nằm ngủ không ta? Mà nó thấy xảy ra chẳng hạn như chuyện này, rồi dài ngày sau người ta lại thấy lại cảnh đó.
Cái vướng nhẹ tâm linh người ta mở, cái tâm linh của người ta mở. Những người tu thiền ở bên này không cần phải nằm chim bao, nhưng mà khi thân nghi là phải con. Cái linh tánh mở nghi là con. Nhưng cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện hay. Tất cả là mình học hỏi để tiến qua là đúng rồi. Đừng cho cái gì là hay, cho gì là hay là mình dẫn chung tại chỗ. Mình chơi mình là mình mới tiến qua cuộc.
Lúc đó họ có một chuyện thắc mắc. Như vợ chồng, trong cái gian này là chúng ta đi học hỏi. Mà trường hợp như một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái gia đình đó, mà người vợ cứ mãi âm thầm thì chị định khi người chồng cứ mãi hành hung.
Bởi vì như là quan âm thì chính cũng thành công vì những sự quán ức. Nhưng mà người vợ vẫn yên tĩnh, giác tư là giải thoát. Vì hồn ta không có bị chia sẻ, không bị xé lẻ. Phải nhớ cái đó, cơ hội để cho tôi tu. Sau cái đau khổ này tôi mới sung sướng đã được. Tôi chấp nhận, tôi học được nhẫn, tôi có cơ hội học nhẫn, tại sao tôi không học? Đây là cơ hội cho tôi học nhẫn để thành đạo, cứu độ chúng sinh, làm việc lớn hơn nữa thay vì việc nhỏ. Cho nên tôi niệm Phật cái chuyện tỉnh đi. Và sau này cứu cả người hung ác, đó là đúng chân lý, nên quan minh hơn là thôi. Có cơ hội nên học.
Mắc nợ rồi phải trả cái trước, mắc nợ rồi.
Đúng chứ, cứ việc trả không sao, nhưng mà nhất định là mình sẽ thâu đệ tử này. Mà giữ như ông Thích Ca ngồi ngoài rừng ma quỷ biết bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc nó phải đầu hàng ngài, là nhờ cái nhẫn của ngài thôi. Bây giờ mình học cái đó để mình đi du lịch xuống thế gian để học cái bài này mà. Vì chót này không học thì không bao giờ trở lại lên trên được. Thế chứ, vì chót mỗi người một bài học, mà không chịu học là bị sa ngã. Thế hả?
Đến khi học thì mình hỏi không đó. Vì đó có phải là người đàn bà đó, chính nợ người đàn ông đó từ chiều trước chiếu không?
Không, chiếu nợ thì cũng có, nhưng mà trước trước thì người đàn bà đó đã hành hung người ta nhiều quá rồi. Thì người này phải hành hung lại. Để đi đạt tới cái lực quân bình là chân.
Như vậy có phải là một chiếu thương hồi vô thiên không?
Phải rồi, phải vay trả đó. Chạy không khỏi, chạy đâu cũng không khỏi.
Chẳng tác theo luân hồi chẳng tác. Khi tìm kiếm trước, hành hung người ta, hành hung người đó. Này người đó là hành hung người này. Tiếp theo một cái kiếp tiếp nữa, người này là hành hung cứ như vậy.
Không, cái đó là quan quan tương báo hạ thờ liệu. Thì bây giờ cái người hiện tại bị hành hung mà ý thức học được nhẫn, người đó đi tới giải thoát. Mà không chịu nhẫn và trả thù nữa thì cứ hoài học hoài. Không chịu trả bài thì học hoài. Cho nên là học hoài, học trong lúc trả bài. Mình học nhẫn như bằng trả bài đó. Mình nhẫn nhịn để trả. Là mình mới là thành đạo, mới giải quyết tục kiếp này.
Quan quan tương báo,
quan quan tương báo, hà thờ lý cứ trả lời hà thờ lý biết chừng nào mới xong. Chứ anh trả thù tôi trả thù anh, cứ trả hoài chừng nào mới xong. Cho nên phải có một phương diện giúp, một phương diện hấp nhẫn là cứu cánh cả hàng.
Thương tám, khi mà một người bị hành hung, hoặc người đang bị hành hung, thì cái người bị hành hung người ta chịu nhẫn, nhưng mà vì một cái sự uất ức quá, có thể nó hoặc là có thể sinh ra nhiều chứng bệnh. Đó có phải là
những cái người mà bị hành hung đó, mà trong tâm tức để sanh bệnh đó, người đó không chưa thật hiền. Mọi người đó chấp nhận đây là đúng,
Chứ trước tôi đã hành hung người ta quá nhiều, người ta hành hung tôi bây giờ đúng lắm. Cho nên người ta vô nhà ăn cướp của mình, mình nói à, anh cần muốn gì nữa cứ việc lấy đi. Mình biết rằng kiếp trước mình ăn cướp họ mới ăn cướp mình như vậy, thì đương nhiên mình sẽ cứu mình thứ nhất, và cái thứ nhì mình sẽ cứu thằng ăn cướp cho nên chuyện nhân. Cho nên có cơ hội học và để cứu cả hai, đó là Phật pháp mới làm được.
Làm gì đâu, khác nghĩa vô biết, vô cũng có học chữ nho. Vì vô đọc khác thì vô nhớ. Thế mình đọc là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, học phương hạ thứ động đau lý. Gia gia hội thiên hạ hạ sổ bất thái bình. Vô nghĩa là
đó, nhất thiết tất cả. Đây tôi đọc từ câu thì cũng chắc nghĩa nên được từ chữ mình cảm ơn luôn.
Cả chúng sanh là nói về phần hồn khi giáng sanh vô sát nghiệp, tất cả là nhất thiết đó phải không? Chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, ha, mười phương không có cái xứ nào mà không bị động hết, không có động thành cái xứ, không có động đâu có thành cái xứ, không có hoạt động, không có xứ nào không có động hết. Gì gia gia hộ hộ à, đầm tích thiện, gia đình nào cũng muốn có sự yên ổn toàn hảo cho chính mình, thấy chưa? Như này thiên hạ ha, à, hà sầu bất thái bình, người ta vì chuyện gì mà không đem lại sự thái bình cho chính mình? À vì sự ấm áp, thấy không? Hà sầu là người ta hỏi vì chuyện gì mà không đem thái bình. Cũng như anh làm gia trưởng trong nhà mà anh cứ bực tức, anh buồn hoài, anh hận hoài, anh thù hoài, anh giàu hoài, anh lao hoài, gia đình làm sao có thái bình? Vì sự nào? Vì cái sân si, vì cái sự tâm tối nó biến động thì làm sao yên được? Rồi cái này người ta cũng giải minh lý cho mọi người. Vì nguyên căn mình không phải là không, nhưng mà mình càng đi càng thấp càng xuống thành tâm tối, thế không? Mà mình hướng thượng qua giải rồi thì không còn. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp mà đâu có cái gì đâu. Trở về hư không rồi. Trở về hư không đại định là vô sát nghiệp. Nhưng mà càng ngày càng tâm tối, càng ngày càng tâm tối, càng động thêm. Thế gian trần trượt. Và nó không yên ổn. Mình tạo cho cái tâm mình bất ổn. Cho nên mình phải giữ sang cho cái này là khuyên tu mà thôi. Khuyên tu.
Cảm nhận của anh bây giờ đã bệnh khác. Rồi một thời gian nữa anh mới nói rằng tôi bị bệnh khác. Tại sao? Lời nói tôi nó khác. Tư tưởng tôi nó khác. Lỗ tai tôi được bình tĩnh nghe rất xa. Nghe cả cái chiều hướng của thiên nhiên tôi cũng nghe được. Lúc đó là anh mới kêu có cái thuần phong nghĩ. Nghe không? Và nhắm con mắt anh thấy được cái cảnh bên kia, nó có thiên lý nhạc. Mà ai làm cho anh phải hành. Thì trong lúc đó anh chỉ nói với người ta nói, tại sao anh không vô người mà anh thông minh, anh biết trước được việc đó. Là tôi không biết được việc đó. Thì anh mới chỉ cho người ta phải làm như thế này. Thế ha, mình là phải người cứu khổ ban vui. Trước hết chúng ta đang hành. Và chúng ta sẽ cố gắng hành. Phải nghiên cứu trước khi hành, phải nghiên cứu cho đúng. Cái pháp này là nó hữu ích ở chỗ nào? Tại sao tôi phải làm này? Tại sao tôi không học võ để đánh người ta ngã? Nhưng mà chỉ học võ không xài được. Tại sao lấy cái gì chứng minh không xài được? Ở trong ông Tông Ngộ Không, ông võ giỏi nhất càng con vũ trụ mà ông phải đầu Phật. Thấy không? Chỉ cho tôi được mấy ngọn mà tôi nói chuyện đi đánh người ta. Bây giờ tôi sẽ quay về tôi đánh tôi, hay không? Đánh cái sự sai lầm của tôi, sự tâm tối của tôi, sự yếu hèn của tôi, và tôi xây dựng người ta lên mạnh hơn. Tương lai tôi sẽ trở nên món quà quý cho nhân loại. Tôi làm việc hữu ích hơn hay là làm không hữu ích? Không hữu ích
không cần thiết mình đã làm rất nhiều. Cứ trẻ lên thì tình dục hơn, phương tính chuyện hơn, rốt cuộc hơn cái gì đâu. Rốt cuộc bây giờ già rồi thấy có cái bệnh này đó. Mà nếu không lo, không sửa thì bệnh nó sẽ gia tăng. Cái tánh nó càng ngày càng bộc phát ra trong sự tâm tối, rồi nó sẽ làm cho nó trì trệ thêm, chậm nhục thêm. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta đang hành cái này là để trở về với cái luật vận hành hiện tại của cơ tạng và phù hợp với cái lịch vận hành của các càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an, thành tâm học. Không có mình, không có ai. Vì mình lo mình sửa mình. Kiên bất chiến tự nhiên thành. Họ nào giờ anh ghét tôi mà tôi sửa cái tâm hư tập xấu, anh tới anh vẫn sửa. Sao anh này lúc này giỏi quá, lúc này anh hiền quá, tôi thích nói chuyện với anh. Thì đâu có còn chiến tranh nữa, nhưng mà thành công. Anh thấy chưa? Cho nên cái chiến tranh nó mặt đất cũng vậy, chính trị hay là cách mạng làm gì, người này chửi người kia chửi, là hai người bị tổn thương và tổn thọ luôn. Còn mỗi người biết chỉ trích lấy mình thì nó tương lai nó sẽ có một cái thế giới hòa thật sự, cho phải binh đám này bỏ đến kia đạt được cái gì, không đạt được cái gì. Vì lẽ đó mà ông Thích Ca không cầm binh và bỏ luôn các tiền chết. Tới ngày nay mọi người biết được ngài, chính phục ngài là một vị đại hùng, dám hy sinh tâm hy thật tâm và hy sinh cả những của cải người phàm cho là chi, và để đạt tới cái của cải đời đời. Thì bây giờ chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh mới khi mà cứu rỗi được, trở về với sự thanh tịnh mới thấy sự bằng an trong nội tâm. Khi mà trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính anh thì anh thấy anh đã có sẵn một tràng triết lý từ lâu. Và anh càng hành anh càng thấy mình chết hơn, sang suốt hơn. Và chính anh cần thiết trở về với chính anh và tự nhiên hơn là hướng ngoại quên anh và tạo khổ anh em. Cho nên người thế gian nhiều người tới bây giờ chưa có lối thoát. Tưởng tình yêu là quý, nhưng mà dính vô tình yêu rồi cả thế giới này. Tướng tiền bạc lập quý, nắm cả một đống vàng, cả con. Chính nó đang trôi buộc ta, và vì nó ta đã khổ tới ngày hôm nay. Nửa đêm không ngủ. Nên nhiều chuyện rắc rối xảy tới bên mình. Mà tại sao chúng ta không hưởng của đời đời của trời Phật đã thành công và đang ân ban cho chúng ta. Mỗi người chúng ta biết tự tu tự tiến, biết học thức hòa đồng và xây dựng cái thức hòa đồng, thì số người này vui vô. Nhỏ về thế đừng có nói lắm. Trong cái tình thương và đạo đức thì đâu có gì trở ngại và đâu có gì nghi kỵ giữa huynh đệ chỉ muội không. Để tiền nó cũng không mất. Bởi vì mình thấy rõ rồi, ông không lấy của ai. Lấy đồng bạc là nguyên lý của ngũ hành, rồi ông đem đi đâu? Ông cũng tìm ngũ hành, mà ngũ hành của ông là giới hạn của cơ tạng, mà ông uống nước nhiều cũng không được, mà ăn nhiều cũng không được. Cái gì nó đều giới hạn mà không, quá là bệnh. Thì tại sao chúng ta lo sợ mất? Mà chúng ta có cái gì mà sợ mất? Đến đây với hai bàn tay không, rồi võng vẹn sẽ trở ra đi với hai bàn tay không. Có gì đâu mất. Có người nào đem của sinh thế gian đầu tư làm ăn nhưng mà sợ mất? Tại sao đi như vậy mà nó có lợi? Vì chúng ta không sợ mất. Thì cái lượng từ bi chúng ta mở, thanh quan chúng ta khai triển, thì mối lợi nó sẽ to hơn. Thay vì tôi sợ mất thì nhất định con thành nó chú ý và nó sẽ ăn cắp tôi, chắc chắn được thanh. Còn tôi không sợ mất thì tôi không có đâu. Vì cái tánh tốt của tôi ảnh hưởng cho mọi người, và mọi người thấy rằng họ xấu họ phải trở về tốt, thì cái khối tốt tôi càng ngày càng gia tăng. thì cái chuyện buông tôi hay cái gì khách hàng của tôi càng ngày nó không cấp phát triển tôi đâu. Nó biết mình biết thương người ta, người ta biết thương. Và mình nghĩ họ đó, họ tìm cách phá hoại. Tôi làm được việc gì tôi kinh nghiệm bản thân thôi. Ở Việt Nam tôi nhà đại lý của hãng Mỹ lớn. Khi mà anh đại lý được một công ty nào lớn ở Mỹ là anh phải làm gì? Và khi anh đầu tiên rồi bị người ta giết cái đại lý anh. Vì ở đời này một người không có làm hết mọi việc được. Thì tôi sẽ mở đường và tôi khai thác nhiều để thương mại khác. Rồi từ đó tôi học cái hạnh mà tôi làm như vậy thì những người kia họ ăn năn và không có phá tôi nữa. Vì họ muốn giữ cái gì tôi cho cái đó. Rồi thế họ mất rồi, không làm nữa. Và sự thương mại của tôi càng ngày càng tốt. Và tôi không khổ cực như họ và đi dẫn cạnh tranh hay đi nói xấu cũng không. Tôi chỉ nói tốt mọi người và xây dựng cho mọi người. Nhưng mà nó khổ phải tôi là một con hàng nhiều nhất hơn đi. Đi dần mà đi ban không được vì cái tánh xấu. Khi mình dịch của người ta là tham. Mà khi đại lý bán thấy người ta bán chạy hàng rồi á. Là tìm cách lời thêm hơn nữa. À, thì xấu càng xấu. Và cái thương mại thì càng ngày phải càng eo hẹp. Cho nên những nhà dân thương sản xuất kia nó tới nói tôi tại sao vậy? Anh bán ít hơn cho tôi trong tháng này. Bởi vì nó mới kiếm chuyện người thằng kia lo lót. Bán cho tôi ít trong tháng này. Chứ nó không có ít. Nó sẽ có nhiều hơn. Mà anh không tin tôi thì anh thấy ít. Mà nếu bây giờ anh tin người ta thì tôi cũng bằng lòng sang cho họ. Rồi anh sẽ thấy họ bán được nhiều hay là tôi bán được. Họ có thể bán cho anh tháng này nhiều. Nhưng mà qua mấy tháng sau thì nó sẽ ít. Quả thật không sai. Khi họ muốn dịch cái đại lý, họ phải cam kết tôi sẽ bán gấp mấy lần trong 3 tháng 4 tháng sau. Để họ dịch cái đại lý rồi trở về, họ không có thể làm được. Đó, bị sụp đổ. Cho nên từ đó trở lại mà muốn yêu cầu tôi làm đại lý thì không. Vì con người của anh không trung nghĩa, không trung tín. Chính tôi đã trung tín và tha thác cho anh. Nhưng mà anh đi giao cho người bất trung tín thì anh gian kiệt. Còn chúng tôi đây là người thanh sạch, không có giữ cái bất trung tín. Chỉ cuộc mặt mà đi thôi. À, mà cái người kia cũng không bao giờ nên nổi. Sao hỏi người ta biết? Vậy cái người tham người ta biết. Tham một lần đối với người này người khác người ta biết. Cho nên mình không có dùng cái đó cũng không cần thiết. Mà họ sử dụng cái tánh không cần thiết thì họ bị thua lỗ mãi mãi và không bao giờ tiến triển. Mình làm điều cần thiết. Do đâu mình có sống? Do đâu mình có cái cơ sở làm ăn? Do tất cả mọi tình thương xung quanh xây dựng và giúp đỡ cho chúng. Thì mình phải có trung tín mình mới phát triển. Mà do đâu có thể tắt này? Cấu trúc được xíu nhưng mà có thì có thể tắt. À, mà tôi không bất trung bất tín. Người ta cho tôi cái bản thể mà tôi không biết giữ. Và tôi không lập lại trật tự cho trật tự cho chúng tôi. Tôi sinh ra cái tham lam. Thì tôi tạo cái tối tâm cho chúng tôi. Tôi có xác con người mà tôi không mất quân mình mà tôi không hay. Tưởng tôi là đứng đắn. Chê đạo này chê đạo kia đê đạo nọ. Nếu tôi làm như vậy có tiền là tôi đúng nhân đạo. Như vậy là sai. Thành ra đâm ra một ngày nào đùng một cái nhào xuống như cái bệnh. Cứ hỏi anh, bạc anh để mười từng tủ sách cũng đem ra. Nó sai cho cái bệnh căng xê. Vì tưởng mình có mà sợ mất. Khi mà anh sợ mất là anh phải củng cố là nó kẹt. Cái luật vận hành của ngũ tạng không điều hòa, anh sanh bệnh căng xê chứ có gì đó. Bệnh do tâm sạch. Tương do tâm sạch. Cái tâm mình thấy rằng mình còn thua súc trời vật, thua súc nhân quật, áo đang mặc này đang thiếu nợ của nhân quật, tình thương hít thở này
cả không vũ trụ,
không chút gì chứ. Hỏi cho mình phản bổn, thì nhích lại ông trời. À, còn thử thiên giá cầu mình nhích thiên giá giống. Và mình nuôi cái tính tham lam thì mình càng ngày càng đi xuống và tự hại lấy mình mà. Cho nên người Việt Nam rời khỏi quê hương dọn thấy trước khi ta cũng tham lắm. Có tiền có bạc người ta thì cũng tay không. Rồi bây giờ nhờ tình thương bà con giúp đỡ mình có. Thôi mình nhận cách nào giúp đỡ mình ta. Mình thấy mình đã bước lên quỹ đạo tình thương và đạo đức rồi. Tại sao mình không thực hiện tình thương nào? Nếu người ta không nhận mình đâu có đến đến đây. Mình bước vào tình thương và đạo đức. Mình phải làm tình thương và đạo đức. Phải có trung tín. Con người mới phát triển. Người tu phải trung tín. Phải biết ông trời cho tôi thấy chuyện. Không làm những điều nghịch lại, tôi hay hơn, thất bại. Nhiều chuyện chúng ta đã làm tâm tối mà tưởng là mình hay. Đã thất bại với nhiều keo rồi chúng ta ngọt keo. Nghe sự cãi vã của gia đình, bạn bè, chuyện làm ăn hơn thua thời cuộc, chúng ta đã tạo cho ta những sự lưu mồ mờ rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay thức tâm tu là trung tâm. Chung với đạo. Và tín đạo. Đạo ở đâu? Đạo là sự quân bình trong chân thức của mọi cá nhân. Chứ không phải đạo ở chùa. Và đạo ở nhà thần khóc ngay trong chân tâm của chúng mình. Phải trở lại với sự quân bình sẵn có của chúng mình. Thì cái thức nó mới mở. Nó mới quy về cái chân thức sao. Cho nên tu mà nhiều khi nên tu như thế này. Thấy khó khăn quá tôi bỏ. Tôi kiếm cái đạo khác. Thì cứ dần dần đi lung xuống đạo này tới đạo kia. Rốt cuộc đời nó đâu có đợi mình đi tìm. Thế tới tắt mình quật cái ngã. Cho nên đạo nào cũng là một cái. Chỉ hiện cái nguyên lý. Nguyên do đứng đứng tại sao tôi tu cái đạo này. Chứ không phải tôi tin mãi gì tôi tu. Tôi phải xét trước xét sau. Tôi là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi. Chứ không phải tu là tôi. Chung như tôi nghe lời người ta. Ta ăn gì tôi ăn mấy không có. Phải nghiên cứu cái thiếu sót của tôi. Cái này tôi dư thì tôi bỏ. Cái kia đủ thì tôi dư. Dư đó mà tôi đi. Đừng có làm quá. Nhiều người tu cũng vậy. Dặn soi hồn 15 phút nó làm 1 giờ rưỡi. Làm 2 tiếng. Càng ngày càng nhiều thì càng khổ thôi. Thì cái gì mà quá là không được. Cái gì nó phải có trừ. Nó mới tiến triển. Mà làm quá là nó hư. Tại vậy mình thể thao 7 lần. Làm ra 20 lần. Có ích gì đâu. Người đi trước ta đã nghiên cứu. Cho nên làm cho mình sai thêm. Thì mình học làm gì. Thì cái gì chính như vậy. Thời gian bao lâu. Chứ tu không phải là thi đua để hay. Tu mà lập lại sự quân bình cho chính mình mới lại. Còn tôi mà thi đua với người ta là thất bại. Với tôi đi học võ, tôi đi nuôi xe hay đạp cũng hay hơn. Phải không? Tôi không có thi đua. Cho nên con rùa nó tu thành đạo mà người ta tu những cái thành quỷ hoài. Con rùa nó tu nó hít thở, nó uống chút nước lạnh mà nó bình tĩnh, khép mình nó tu vậy. Rồi 1000 năm sau, duyên cho mình nó cũng lên thiên hạ. Mà chúng ta nôn nóng như con thỏ chạy tung, chạy sạc, chạy đủ thứ rồi rốt cuộc thất bại. À, mất sắc luôn. Cho nên phải bình tĩnh giữ cái lời nói em lặng như vậy là vô số. Thì nó có kết quả. Nhiều người nôn nóng lên tôi tu gì tôi phải thấy ông tiên, thấy ông Phật liền là sai rồi. Chính mình chưa thấy. Không thấy ông tiên thật nào. Tại sao mình không thấy mình mất bình tĩnh. Mà muốn thấy mình thì phải thấy cái tội lỗi của mình trước. Thấy sự sai lầm, sự ngu muội của mình trước. Mới thấy được cái trần giác của chính mình. Chứ đừng ôm đến khôn ngoan đó mà đi lạc đạn. Như ở thời gian hay chặt. Nên là ông Phật cũng chịu thua rồi vậy. Ông Phật ngồi ở trong nhà, trong chùa mà cũng phải chịu thua. Có đứa thích thì sơn ở mần già, còn có đứa không thích sơn ở mần nâu. Cũng thua luôn.